tình hình gia đình hiện nay đều là vợ chồng cùng nhau kiếm tiền. Bộ phận lớn trẻ nhỏ đều gửi vào nhà trẻ, hoặc là giao cho người giúp việc, hoặc giao cho ông bà nội giữ cháu. Trí tuệ của nhân sanh xem thấy từ chỗ nào? Thấy được trong lấy bỏ. Có xả mới có đắc. Bớt kiếm một ít tiền và giáo dục con cái nhiều hơn, hay là bạn muốn kiếm được nhiều tiền và lơ là giáo dục con cái? Kết quả có được nhất định sẽ không như nhau. Chúng ta xem thế hệ trước. Hiện nay người 50, 60 tuổi và người khoảng 20, 30 tuổi hiện nay, chúng ta so sánh xem hai thế hệ này. Người thế hệ trước rất có trách nhiệm, rất hiếu thảo cha mẹ. Còn ngay thời nay chúng ta thì sao? Các bạn, xin các vị đừng khách sáo, cứ nói thẳng ra. Có thái độ đời sống giống thế hệ trước hay không? Là tiến bộ hay là thoái lui? Thoái lui. Thế hệ trước có tiền hay là ngay đời hiện tại này chúng ta có tiền? Thế hệ này chúng ta có tiền. Vì sao có tiền mà thái độ của đời sống lại thoái lui? Như vậy thì có tiền không nhất định giải quyết được vấn đề. Thời đại của cha tôi trên cơ bản đều rất nghèo. Vì rất nghèo cho nên biết tiết kiệm. Nhớ lại lúc nhỏ, khi ăn cơm, đồ ăn còn lại là ai gấp? Đều là cha và mẹ, vì họ đều đã rất quen rồi, không thể lãng phí thức ăn. Cho nên đời sống tương đối chặt chẽ. Thứ nhất, tạo thành thói quen tiết kiệm. Thứ hai là đời sống càng khó khăn, người càng hiểu được cảm ơn cha mẹ, thương yêu anh em chị em. Cho nên thế hệ của phụ thân tôi, khi ông đang đi học, đều không phải là cha mẹ thúc giục, mà đều là chính mình rất tích cực chủ động. Vì hy vọng thông qua sự thành tựu trên học tập, có thể về sau làm cho cha mẹ có được ngày tháng tốt đẹp. Quý vị thấy, đời sống nghèo khổ, đời sống đáng tin cậy thì làm cho người càng có chí khí, càng có hiếu tâm. Cho nên chúng ta phải cảm ơn nghèo khổ. Thế hệ này, vì từ nhỏ đời sống đã rất dư dả, muốn thứ gì có thứ đó, cho nên quen thói cao ngạo, quen thói xài tiền, lại không biết hiếu đạo, không biết gánh vác tôi luyện đời sống. Cho nên thế hệ này của chúng ta không chỉ chính mình kiếm được tiền tiêu xài hết, mà còn đi tiêu tiền của ai nữa, tiền của cha mẹ. Làm sao các vị biết vậy? Rất nhiều thanh niên đã có thói quen phung phí, hưởng thụ đến mức độ nào vậy? Tiền lương một tháng vừa cầm trên tay thì lập tức phải đi shopping tốt nhất. Có thể tiền lương của cả tháng tiêu hết trong 15 ngày trước rồi. Những ngày tháng sau đó thì thế nào? Ngày tháng sau đó, mua mì ăn liền từng gói từ từ mà ăn. Nhưng sau đó không thể tiếp tục, trở về tìm người cha già nói: "Bà ơi, con hết tiền rồi." Bà rất tức giận nói: "Đã nói với con không nên xài phung phí, thế mà con không nghe. Đến đây muốn bao nhiêu?" Vẫn là móc ra đưa chúng. Cho nên đời sống dư giả chưa chắc đã mang đến cho con cái quý vị thái độ đời sống chuẩn xác. Thời xưa rất nhiều người có học thức đã thấy rõ được điểm này. Khi triều Hán khai quốc, Lưu Bang đánh khắp thiên hạ, đã phong cho hơn 100 công thần, đều phong cho đất đai, cho họ rất nhiều đất đai. Hơn 100 vị công thần, trải qua 100 năm, Sử học gia của Triều Hán đột nhiên nghĩ ra nói, tôi đi tìm hiểu xem đời sau của 100 vị công thần này như thế nào. Kết quả, nhà sử học này rất là kinh ngạc, con cháu đời sau của 100 vị công thần này trên cơ bản đều đã chìm xuống. Rất nhiều người lưu lạc trên đường đi xin ăn. Trong đó chỉ có mấy người đời sau vẫn còn rất tốt. Trong đó có một người tên là Tiêu Hà. Khi chia đất đai, Tiêu Hà nhận lấy một mảnh đất rất xấu, vì miếng đất khô cằn, chỉ cần bạn không canh tác thì không có cơm ăn, cho nên ông lo nghĩ kế hoạch lâu dài, hy vọng con cháu của ông về sau hiểu được cần lao tiết kiệm. Những người được chia phần đất tốt, thích ăn mà biến làm, hơn nữa đất tốt bạn ưa thích thì người khác cũng ưa thích, nên cũng có rất nhiều người đến dòm ngó, có rất nhiều người nghĩ cách hãm hại. Cho nên Tiêu Hà thấy được, không nên để tiền lại cho con cháu, mà quan trọng hơn là phải lưu lại trí huệ cho con cháu, lưu lại tấm gương tốt cho con cháu. Cho nên tiên sinh Tư Mã Quang từng nói, để tiền lại cho con cháu, chưa chắc con cháu có thể giữ được. Để sách lại cho con cháu chưa chắc có thể đọc. Không bằng trong âm thầm để lại âm đức cho con cháu, là cách tính lâu dài cho con cháu. Trong kinh dịch có câu giáo huấn rất quan trọng, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Âm đức nhất định có thể hỗ trợ con cháu đời sau. Âm đức không chỉ có thể hỗ trợ cho con cháu đời sau mà thôi. Ngay khi chúng ta làm việc thiện, ngay trong quá trình lập thân hành đạo, đã làm thân giáo tốt nhất cho con cháu đời sau. Cho nên cha mẹ có trí tuệ sẽ chọn lựa như vậy. Vì vậy, thế hệ của phụ thân tôi, vì đời sống tương đối khó khăn, có 5 anh chị em. Họ đi học không cần phải cha mẹ thúc đẩy. Hơn nữa, anh chị em đều rất hòa thuận. Cho nên, chỉ cần đời sống trải qua được tốt, cố gắng nâng cao trí tuệ của con cái, đời sống tinh thần của con cái, gia đình vẫn có thể kinh doanh tốt. Chúng ta xem tiếp, có phải một người kiếm tiền thì sẽ được ít hay không? Có phải hai người kiếm tiền thì sẽ kiếm được nhiều chăng? Rất nhiều cặp vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, thế nhưng cũng không dư được bao nhiêu. Một mặt thì bị bạn bè kéo, một mặt thì đi mua những món đồ lại bị gạt. Chúng ta phải lý giải được, tiền tài thật sự có được từ đâu? Người thế nào mới có được tiền của? Phải đem cái đạo lý làm cho rõ ràng, nếu không thì cả đời bạn chỉ để kiếm tiền, nhưng cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Thần tài cổ xưa của Trung Quốc là Phạm Nặc, tục danh là Đào Chu Công. Ông là người thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Phạm Nặc cùng Văn Chủng giúp cho Việt Vương Câu Tiễn. Sau khi phục hồi được Việt quốc, Phạm Nặc nói với Văn Chủng, Việt Vương Câu Tiễn có thể cùng hoạn nạn, thế nhưng không thể nào cùng phú quý. Phạm Nặc rất biết nhìn người, cho nên biết nhìn người rất quan trọng. Không biết nhìn người, có thể cả đời sẽ nhận được ảnh hưởng không tốt. Bạn xem Văn Chủng không biết nhìn người, Ông thấy vinh hoa phú quý trước sắp đến rồi, làm sao có thể bảo tôi buông bỏ nó được, không bằng lòng. Sau đó, Việt Vương Câu Tiễn liền ban cho Văn Chủng tự sát, Phạm Nặc dẫn theo Tây Thi rời khỏi nơi đó, đến khu vực Giang Nam bắt đầu buôn bán. Ban đầu từ làm ăn nhỏ, làm được không bao lâu thì phát tài to. Phạm Nặc lập tức đem những tiền của này đi bố thí hết. Trải qua không bao lâu, trải qua vài năm, ông lại phát tài. Ông lại đem nó đi bố thí hết cho người bần cùng khốn khổ. Sau đó lại bắt đầu từ buôn bán nhỏ. Trên lịch sử ghi chép tam tụ tài, tam tán tài. Con người tại vì sao có tiền của? Nguyên nhân chân thật là ông hiểu được bố thí tiền của ra. Cách làm của Phạm Nặc như vậy cũng là cẩn tuân giáo huấn của Thánh Hiền. Trong đại học có nhắc đến tài tán tất nhân tụ. Khi chúng ta đem tiền của cho đi, cái gì tụ tại, tất cả mọi người yêu thương đối với ta, lòng người đều hướng đến ta. Cho dù bạn làm ăn buôn bán gì, họ đều sẽ đến mua giúp bạn, muốn đến ủng hộ bạn, vì bạn đã lấy được lòng người. Cho nên tiền tài cho đi rồi, chẳng phải là không còn, không phải không nhìn thấy thì là không có. Sức ảnh hưởng vô hình của nó, chỉ cần gặp được duyên thì khởi hiện hành. Vì vậy, chúng ta phân tích tiền của có nhân có duyên mới có kết quả. Cái nhân ở bố thí tài, duyên là nỗ lực của bạn, cộng với tương trợ của quý nhân và cơ hội đến, thì tự nhiên sẽ kết quả tiền của. Cho nên, kinh doanh tiền của cho gia đình nhất định phải như lý như pháp mà kinh doanh. Nếu không thì, dù bạn có nỗ lực cả đời, cuối cùng có thể vẫn là uổng phí. Chị gái tôi sau khi chị mang thai, liền từ bỏ công việc công chức của chị. Rất nhiều bạn bè thân thích đều cảm thấy đáng tiếc. Ngày đến mẹ chồng của chị cũng thường hay nói với chị, con đi làm đi, mẹ giúp con giữ cháu. Thế nhưng, nhân sanh có xả có đắc. Sau khi chị tôi từ chức, thì đến ở trong nhà chúng tôi. Sau này con chị đều là chính chị dạy. Chị tôi sau khi từ chức thì một mình anh rể tôi kiếm tiền. Nhưng anh rể tôi càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Vì sao càng kiếm tiền càng nhiều vậy? Vì anh rể tôi mang tiền đưa cho chị tôi. Chị tôi nói một mình ở nhà giữ con cũng không dùng vào đâu, nên thường hay mang đến đưa cho tôi. Chị nói, em mang đi in ấn kinh sách, làm một số việc thiện. Chị tôi biết giúp chồng mình tu tài bố thí. Cho nên chồng của chị kiếm tiền ngày càng nhiều. Có lần hai vợ chồng chị đi mua đồ, cũng gặp lúc trung tâm mua sắm lớn khai trương, có thể bốc thăm trúng thưởng. Giải hạn nhất là một chiếc xe hơi. Chị tôi cũng viết tên địa chỉ bỏ vào thùng tham dự thưởng. Không bao lâu sau, trung tâm mua sắm gọi điện thoại đến nói, cô Thái ơi, cô đã trúng được một chiếc xe hơi rồi. Cho nên hiểu được bố thí, trong số có thì nhất định có. Không phải nói quý vị có rất nhiều người đi làm kiếm được rất nhiều tiền. Quý vị phải hiểu được trồng cái nhân của tài bố thí. Có nhiều bạn nói, tôi không có tiền thì làm sao trồng được cái nhân tài bố thí. Tài này tuyệt đối không phải chỉ có tiền mà thôi. Bố thí tài bao hàm nội tài, và ngoại tài. Chúng ta làm việc rất nỗ lực, cộng với kinh nghiệm và trí huệ của quý vị. Đây đều thuộc về nội tài bố thí. Ngoại tài là tiền vàng, tài vật, cùng vật phẩm. Những thứ này đều có thể tu tài bố thí. Bố thí tiền tài, có phải quyên tặng càng nhiều thì phước báo sẽ càng lớn hay không? Không phải. Tôi nhớ đã từng xem qua một bài báo. Có một cặp nông phu, tuổi tác của họ đều rất lớn, cả đời dành dụm được một ít tiền. Lúc đó bên cạnh họ xây một bệnh viện, là một bệnh viện rất tốt. Hai vợ chồng họ liền đem tiền tích lũy cả đời quyên tặng để mua một chiếc xe cấp cứu. Mua một chiếc xe cấp cứu so với một xí nghiệp lớn tặng mấy mươi vạn thì người nào phước báo lớn? Người nông phu tích lũy cả đời đều đem đi bố thí hết. Lòng thương yêu đó của họ có thể tạo phước cho bao nhiêu sinh mạng. Còn xí nghiệp mấy mươi vạn đó, đối với họ mà nói chỉ là thế nào, ngọn tóc mà thôi. Cho nên phước điền phải từ nơi tâm mà trồng, phước phần cũng là do tâm sanh. Cho nên khi chúng ta tận tâm tận lực bố thí, cho dù là tiền nhiều hay ít, đều có thể trồng vô lượng phước. Thời xưa có một nữ sĩ, vừa lúc đi ngang qua ngôi chùa, cô liền bước vào chân thành lễ Phật. Lúc đó trên người chỉ có 2 xu tiền, cô liền đem hết ra cúng dường. Phương trưởng nhìn thấy rất cảm động, đích thân ra giúp cô niệm Phật cầu phước, giúp cô hồi hướng. Sau này cô được gả vào trong cung, giàu có rồi. Cô mang theo mấy ngàn lượng đến ngôi chùa ấy, cũng là mang đến để cúng dường. Nhưng vị phương trưởng không bước ra, chỉ để cho một đồ đệ ra giúp cô tụng kinh hồi hướng. Vị tín nữ này liền rất hiếu kỳ, ngày trước chỉ cúng dường có 2 xu, thì phương trưởng đích thân giúp mình sám hối hồi hướng, thế nhưng hiện nay tặng mấy ngàn lượng, vì sao chỉ bảo đồ đệ ra thôi? Vị tín nữ này cũng rất có trí huệ, cô đi thưa hỏi, đem vấn đề này làm cho rõ ràng. Cô liền chủ động đi tìm phương trưởng, thưa hỏi xem vì sao lại như vậy. Phương trưởng nói với cô, 2 xu tiền của cô là phát ra từ tâm chân thành. Do đó, nếu tôi không đi ra giúp cô hồi hướng là có lỗi với cô. Lần này, tuy là cô mang đến mấy ngàn lượng, thế nhưng tâm của cô đã không còn chân thiết như lần trước đến đây, nên để học trò của tôi làm là được rồi. Như vậy, phước điền của một người, cội gốc vẫn là ở tâm của họ. Chỉ cần chúng ta có tâm này, luôn biết xả tài để giúp đỡ người khác, thì phước báo của chúng ta từng ly từng tí đều có thể tích lũy. Cho nên đối với vấn đề tiền tài, chúng ta có sự nhận biết chính xác, sẽ không sợ được sợ mất. Nhìn thấy người khác kiếm được nhiều tiền, tâm của bạn sẽ thế nào? Sẽ thấp thỏm không an, không cần thiết. Chúng ta cứ thành thật mà tu tài bố thí của mình, tự nhiên quả báo liền hiện tiền. Như vậy là mặt kinh tế giải quyết rồi.